Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The End of Dieting: How to Live for Life của bác sĩ Joel Fuhrman là sách dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng, đặt mục tiêu thay thế tư duy ăn kiêng ngắn hạn bằng một cách ăn bền vững hơn. Fuhrman là bác sĩ gia đình và tác giả chuyên viết về dinh dưỡng phòng ngừa bệnh. Trọng tâm của sách là lập luận rằng việc liên tục cắt giảm rồi quay lại thói quen cũ khiến nhiều người mắc kẹt trong vòng lặp tăng giảm cân. Thay vì yêu cầu đếm calo như nguyên tắc trung tâm, ông đề xuất ưu tiên thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng trên mỗi đơn vị năng lượng. Công thức thường được ông dùng để diễn đạt hướng tiếp cận này là sức khỏe bằng dinh dưỡng chia cho calo. Từ nền tảng đó, sách trình bày một chế độ ăn thiên về rau, đậu, trái cây, các loại hạt và thực phẩm toàn phần, đồng thời hạn chế thực phẩm tinh chế, nhiều đường, muối, dầu và sản phẩm động vật. Đây là một cuốn hướng dẫn có tính lập luận nhằm giải thích vì sao cảm giác đói, thèm ăn và cân nặng liên quan chặt chẽ đến chất lượng thực phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay vòng lặp ăn kiêng bằng một mô hình ăn uống duy trì lâu dài. Luận điểm nền tảng của The End of Dieting là nhiều chế độ ăn thất bại không chỉ vì người theo thiếu ý chí, mà vì chúng thường được thiết kế như một giai đoạn tạm thời. Một người có thể ép mình giảm khẩu phần, tránh một nhóm thức ăn hoặc theo một quy tắc cứng nhắc trong vài tuần. Nhưng nếu cách làm đó tạo ra đói kéo dài, thèm ăn dữ dội và cảm giác bị tước đoạt, việc quay về nếp ăn cũ rất dễ xảy ra. Fuhrman phản đối tư duy coi giảm cân là một đợt can thiệp riêng biệt với đời sống bình thường. Ông chuyển câu hỏi từ ăn ít đi trong bao lâu sang ăn thế nào để cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ mỗi ngày. Sự thay đổi này có ý nghĩa thực tế. Mục tiêu không phải là tìm một mẹo giảm cân nhanh, mà là xây dựng khẩu vị và môi trường ăn uống khiến lựa chọn lành mạnh trở nên khả thi lâu dài. Sách vì thế gắn cân nặng với sức khỏe chuyển hóa và phòng ngừa bệnh, thay vì xem số cân là chỉ số duy nhất. Tuy nhiên, đây không phải một lời hứa rằng mọi người sẽ có cùng kết quả hay không cần quan tâm khẩu phần. Điểm chính là chất lượng bữa ăn phải đi trước sự kiểm soát bằng kỷ luật đơn thuần. Đó là cách Fuhrman phân biệt chương trình của mình. Với các chế độ ăn mang tính chu kỳ, vốn dựa nhiều vào hạn chế tạm thời hơn là thay đổi nền tảng. Thứ hai, công thức dinh dưỡng trên calo đặt chất lượng thực phẩm ở vị trí trung tâm. Khái niệm nhận diện rõ nhất của sách là công thức sức khỏe bằng dinh dưỡng chia cho calo. Đây không phải một phương trình y học có thể dự báo chính xác sức khỏe của từng cá nhân. Nó là cách Fuhrman cô đọng nguyên tắc lựa chọn thực phẩm. Nghĩa là ưu tiên những món cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật, trong khi không mang quá nhiều năng lượng. Rau xanh, rau củ, nấm đậu và trái cây thường phù hợp với định hướng này. Ngược lại, thực phẩm tinh chế đồ ngọt và món nhiều dầu có thể nhiều calo nhưng ít chất xơ và vi chất hơn. Lập luận của Fuhrman nhằm sửa một điểm yếu của cách chỉ đếm calo. Hai khẩu phần có thể có năng lượng tương đương nhưng khác nhau đáng kể về độ no, tác động đến lượng chất xơ hấp thu và mức độ đa dạng dinh dưỡng. Vì vậy, giảm calo mà vẫn duy trì thực phẩm nghèo dinh dưỡng có thể khiến người ăn đói hơn và khó duy trì thay đổi. Công thức của ông nhấn mạnh rằng giảm mật độ calo không đồng nghĩa với ăn một chế độ nghèo nàn nếu nền bữa ăn là thực vật nguyên dạng. Dù vậy, người đọc nên hiểu đây là một khung định hướng, không phải lý do để xem thực phẩm như những con số tuyệt đối. Nhu cầu dinh dưỡng, bệnh nền, thuốc đang dùng và khả năng tiếp cận thực phẩm vẫn cần được cân nhắc cá nhân hóa, tốt nhất với hỗ trợ chuyên môn khi cần. Thứ ba, cảm giác no và cơn thèm được lý giải qua thực phẩm toàn phần giàu chất xơ. Một phần quan trọng trong lập luận của Fuhrman là chống lại cơn đói và thèm ăn bằng chất lượng dinh dưỡng thay vì chỉ cố gắng chịu đựng. Sách cho rằng thực phẩm giàu chất xơ và nước, đặc biệt là rau đậu, trái cây nguyên quả và các loại thực vật ít chế biến, có thể tạo khối lượng lớn cho bữa ăn với mật độ năng lượng thấp hơn. Điều này giúp người ăn có thể ăn những phần thức ăn đáng kể mà không dồn quá nhiều calo vào một bữa. Chất xơ cũng là lý do chế độ ăn này khác với cách giảm cân chỉ dựa trên khẩu phần nhỏ hoặc sản phẩm thay thế bữa ăn. Fuhrman cũng gắn cơn thèm đồ ngọt, chất béo và tinh bột tinh chế với kiểu ăn giàu thực phẩm chế biến. Theo khung của ông, khi khẩu vị quen với độ ngọt, mặn hoặc béo đậm đặc, thức ăn tự nhiên có thể ban đầu trở nên kém hấp dẫn. Thay đổi dần nền thực phẩm là cách điều chỉnh sự quen miệng, chứ không phải một cuộc đối đầu ý chí diễn ra mỗi ngày. Đây là điểm có tính ứng dụng, bởi nó hướng người đọc đến việc thêm các món no lâu trước, thay vì chỉ lập danh sách món cấm. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu là mọi cơn đói đều là dấu hiệu thiếu vi chất hoặc mọi cơn thèm sẽ tự biến mất. Giấc ngủ, căng thẳng, thói quen, thuốc men và hoàn cảnh xã hội cũng ảnh hưởng đến hành vi ăn uống. Giá trị của chương này nằm ở việc đưa cấu trúc bữa ăn trở lại trung tâm của kiểm soát cảm giác thèm. Thứ tư, chế độ Nutritarian ưu tiên thực vật nguyên dạng và hạn chế thực phẩm tinh chế về mặt thực hành. The End of Dieting thuộc dòng sách cổ vũ chế độ ăn Nutritarian của Joel Fuhrman. Nền tảng là rau xanh và rau củ, đi cùng đậu, trái cây, nấm, hạt và các thực phẩm thực vật nguyên dạng khác. Cách sắp xếp này không chỉ nhằm giảm năng lượng ăn vào, nó còn hướng đến việc tăng chất xơ, đa dạng vi chất và các hợp chất có trong thực vật. Sách xem những nhóm này là phần chính của bữa ăn, thay vì chỉ là món phụ bên cạnh thực phẩm giàu tinh, bột tinh chế hoặc thịt. Song song với việc tăng thực phẩm giàu dinh dưỡng, Fuhrman khuyên hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, đường bổ sung, bột tinh chế, dầu tách chiết, muối dư thừa và sản phẩm động vật. Đây là một định hướng khá nghiêm ngặt so với nhiều sách ăn uống cân bằng, vốn thường tập trung vào điều độ hơn là thay đổi mạnh tỷ trọng các nhóm thực phẩm. Vì thế, người đọc cần nhận diện đúng mức cam kết mà phương pháp đòi hỏi. Khó khăn không chỉ nằm ở kiến thức, mà ở việc mua sắm, nấu nướng, ăn ngoài và phối hợp với gia đình. Ưu điểm của cấu trúc này là rõ ràng, dễ suy ra thành danh sách mua thực phẩm và thói quen bếp núc. Hạn chế là tính phù hợp không đồng đều với mọi người. Người có bệnh thận, rối loạn tiêu hóa, tiền sử rối loạn ăn uống, đang mang thai, hoặc dùng thuốc điều trị bệnh mãn tính, không nên tự áp dụng thay đổi lớn mà không trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Cuối cùng, giảm cân được đặt trong mục tiêu lớn hơn là sức khỏe dài hạn và phòng bệnh. Fuhrman không trình bày giảm cân như một mục tiêu tách rời. Ông gắn cân nặng hợp lý với tham vọng lớn hơn là cải thiện chất lượng chế độ ăn và giảm các nguy cơ liên quan đến lối sống. Cách đóng khung này phù hợp với chuyên môn công khai của ông về dinh dưỡng phòng ngừa và đảo ngược bệnh tật bằng phương pháp tự nhiên. Trong sách, trọng tâm vì vậy không dừng ở việc nên ăn bao nhiêu, mà còn là bữa ăn đó có đóng góp gì cho sức khỏe lâu dài. Đây là một khác biệt đáng chú ý so với các chương trình chỉ nhấn vào cân nặng, tỷ lệ các chất đa lượng hoặc thời điểm ăn. Lợi ích về mặt tư duy là người đọc có thêm lý do để duy trì thay đổi ngay cả khi cân nặng giảm chậm. Rau, đậu, trái cây và thực phẩm toàn phần không chỉ được xem như công cụ tạo thâm hụt năng lượng, mà là nền tảng của một kiểu ăn hướng đến dinh dưỡng đầy đủ. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng cần được đọc với sự thận trọng. Các tuyên bố về phòng ngừa hay cải thiện bệnh không thay thế cho chẩn đoán, thuốc men hoặc điều trị cá nhân. Dinh dưỡng là một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe, nhưng không phải lời giải duy nhất cho mọi tình trạng. Điểm mạnh của Fuhrman là ông buộc người đọc nối quyết định ăn uống hàng ngày với hậu quả dài hạn. Điểm cần cân nhắc là ngôn ngữ về tối ưu sức khỏe có thể khiến một số người kỳ vọng quá mức. Giá trị bền vững nhất của sách vẫn là lời mời chuyển từ ám ảnh giảm cân sang nâng cao chất lượng ăn uống. Kết luận, The End of Dieting phù hợp nhất với người đã mệt mỏi vì tăng giảm cân lặp lại hoặc muốn chuyển từ việc đếm calo và theo trào lưu sang một khung ăn uống nhất quán. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả muốn hiểu lý do Fuhrman đặt rau, đậu, trái cây và thực phẩm thực vật nguyên dạng ở trung tâm của giảm cân. Lợi ích thực tế của nó là đưa ra một tiêu chuẩn lựa chọn khá dễ nhớ, ưu tiên dinh dưỡng cao so với calo, rồi dùng tiêu chuẩn đó để tổ chức bữa ăn, mua sắm và thay đổi khẩu vị. Về mặt tư duy, sách giúp phân biệt giữa giảm cân tạm thời và một mô hình ăn có thể duy trì. Điểm làm sách nổi bật trong thể loại dinh dưỡng là Fuhrman không chỉ kêu gọi ăn ít hơn, cũng không đặt trọng tâm vào một tỷ lệ chất béo, carbohydrate và protein thật chính xác. Ông bảo vệ một mô hình thực vật giàu chất dinh dưỡng, ít thực phẩm tinh chế và liên kết mô hình đó với cảm giác no, cơn thèm, cân nặng cùng sức khỏe dài hạn. Lập trường này rõ ràng nhưng cũng nghiêm ngặt nên không phải ai cũng thấy dễ áp dụng ngay. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất nếu xem sách như một định hướng để tăng dần tỷ trọng thực phẩm toàn phần, thay vì một khuôn mẫu phải tuân thủ tuyệt đối. Những người có bệnh lý, nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt hoặc đang điều trị bằng thuốc nên dùng các ý tưởng trong sách như cơ sở để trao đổi với chuyên gia. Nhìn chung, đây là cuốn sách đáng chú ý vì thay đổi câu hỏi từ cách ăn kiêng thành cách ăn để sống lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Joel Fuhrman MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!